Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, bắt đầu từ chiều thứ sáu tuần này, chúng ta sẽ nghiên cứu một số chuyên đề liên hệ đến phương pháp nghiên cứu. Vào chương trình năm thứ nhất, chúng ta đã có được cơ hội học bao quát về cẩm năng viết, khảo luận, luận văn và luận án. Và tài liệu mà chúng ta sử dụng đó là quyển sách do chúng tôi xuất bản. Trong đây thì nó có những vấn đề căn bản, đó là tổng luận về nghiên cứu, tiến trình soạn thảo một khảo luận, luận văn và luận án, cấu trúc của luận án, đề cương luận án, bản tóm tắt luận án, cách tìm tài liệu trong thư viện, cước chú và hậu chú, phương pháp trích dẫn, thư mục tham khảo, bản viết tắt, thủ tục làm tiến sĩ và cách thức biên tập, đánh giá một ấn phẩm. Vì là phần học ngoại khóa cho nên chúng tôi sẽ không đi theo các bài khóa như đã được liệt ra trong tác phẩm này. Khóa học này có mặt theo yêu cầu của một số quý thầy quý sư cô, những người không tốt nghiệp cử nhân Phật học từ khóa thứ 6 cho đến khóa thứ 8, thứ 9, có thể học ngoài học viện và có thể học trước khóa 6. Cho nên chương trình nghiên cứu ở trong học viện chúng ta thì chưa được trải qua. Chứ nhất chúng tôi sẽ phân tích về cách thức chọn một đề tài nghiên cứu thành công. Và trong tác phẩm này thì quý vị có thể đọc từ trang 26 đến trang 29. Đó là phần bắt buộc mà hầu như tất cả những ai đi vào lĩnh vực nghiên cứu theo học phần tín chỉ đó, bắt buộc đều phải trải qua. Ai đã từng học khóa 6 trở đi đó thì chúng ta cũng đã làm quen về việc chọn một đề tài nghiên cứu. Các đề tài muốn được thành công đó thì chúng ta cần trước nhất là nắm các yêu cầu chung. Thứ nhất, chúng ta cần phải xác định đâu là một đề tài nghiên cứu hấp dẫn, theo nghĩa có nhiều giá trị mới, đóng góp mới, khám phá mới và ta có thể tiến hành làm thành công đó. Và hấp dẫn mà chỉ về phương diện ý tưởng nhưng khi tiến hành thì không thực hiện được đó, thì cái đó chưa phải là một đề tài mạnh có giá trị cần đầu tư. Thì đó có thể xác định việc chọn một đề tài mạnh và hay về một lĩnh vực nghiên cứu như thế nào đó là điều khó nhất ở trong tiến trình nghiên cứu. Chúng tôi không hề cương điệu về vai trò này, bởi vì chọn đại một đề tài, làm đại một bài nghiên cứu thì không khó, nhưng đề tài nghiên cứu đó đóng góp được cái gì mới là quan trọng. Cho nên nó liên hệ đến kỹ năng chúng ta quyết định chọn một đề tài. Để đạt được những mục tiêu vừa đề ra thì chúng ta cũng đừng để cho các cái dự án đề tài mang tính tiềm năng làm trở ngại việc chọn một đề tài thật sự mạnh đối với chúng ta. Có thể có các thầy, có các sư cô có kiến thức đa năng, lĩnh vực nào mình cũng có thể làm được và giao cho đề tài nào cũng có thể viết được, nhưng vì cái việc bị mãi mê trong cái kho tàng tiềm năng của các đề tài, từ lúc ta lại không chọn đề tài thật sự là mạnh đối với sở trường, sở thích và đó đam mê mà mình đang có. Để làm công việc ấy thì một a cần xác định sở thích trong nghiên cứu. về Phật học đó, các nước trên thế giới phần lớn chỉ xem nó là một phân khoa, department. Có một số trường Phật học trên thế giới gắn liền với các truyền thống Phật giáo mạnh như ở Thái Lan và Đức Lan. Phân khoa Phật học đã được nâng lên thành là khoa Phật học, Faculty of Buddhism. Và vì phát triển theo cái thế mạnh về Phật học mà các phân khoa Phật học đó, tại học viện của chúng ta cũng đang đi trải nghiệm trên mô hình này. Đó là có các phân khoa Pali, Sanskrit, triết học, lịch sử, Phật học Trung Quốc, Phật học Tây Tạng và Phật giáo Việt Nam. Như vậy, các phạm vi được gọi là có thể nâng cao tính sở trường và chuyên môn của chúng ta là khá rộng. Do đó, trước nhất cần phải xác định lĩnh vực nào trong nhóm các phân khoa hay các mảng chuyên ngành vừa nêu thuộc về thế mạnh của bản thân. Có thể ta thích rất nhiều thứ, nhưng mà mặt mạnh á có thể là một hoặc là hai thôi. Hiếm hai có thể là sở trường chuyên gia của các lĩnh vực. Nếu có chăng cũng chưa được đầy ngón tay. Do đó, chọn một đề tài không thuộc về lĩnh vực sở trường của mình là một mạo hiểm lớn. Vậy như vậy, lanh quanh 10 tuần của một học kỳ, chúng ta không thể hoàn tất một bài nghiên cứu ra hồn, tức là có nội dung mới, khám phá mới, giá trị mới, đóng góp mới. Đó là điều mà chúng ta cần phải quan tâm, cân nhắc. Khi đã xác định lĩnh vực sở trường, ta cũng cần phải chọn lựa đề tài trong lĩnh vực sở trường đó. Cái mà ta thích nhất đó, thì thường nó dẫn đến cái nỗi đam mê. Nhờ đam mê, giàu có khó khăn về việc tìm tài liệu, đặt ra một vấn đề mới, khai thác một góc độ mới, đánh giá một vấn đề mới, dẫn đến nghiên cứu thành công, là có thể tiến hành thực hiện được trong thời gian cho phép. Để chọn một đề tài trong một nhóm chuyên ngành trở thành thế mạnh, ta cũng cần phải xem rằng là các lĩnh vực mình đang tham gia, và phần lớn các thầy, các sư cô có thể là giảng sư, cũng có thể là giảng viên ở các trường Phật học, cũng có từng là viết sách, cũng từng dịch sách, vân vân. Nếu các đề tài mà chúng ta đang nghiên cứu liên hệ đến các mảng mà mình đã từng tham gia xuất bản, biên tập, là tổ chức hội thảo, thì ta có nhiều ưu thế hơn trong việc sưu tầm các tài liệu và trải nghiệm nó một cách vững tin thành công hơn. Và dĩ nhiên để làm cái việc này, ta cũng phải nói tới nói lui, nói xưa nói ngược, không bằng nói rằng kỹ năng sở trường của mình là gì, phân tích, chứng minh, văn bản học, đối chiếu so sánh, miễn phương pháp nào nó thuộc về sở trường, đào sâu vào lĩnh vực đó, ta sẽ có thể có nhiều khám phá mới. Chọn một đề tài không thuộc về sở trường, chọn một phương pháp nghiên cứu không thuộc về sở trường, chắc hẳn là chúng ta sẽ không có được những đóng góp sở trường. Một B, thời gian hoàn thành. Đối với một bài nghiên cứu đáp ứng cho một môn học trong một mùa học, thời gian mà ta có thể viết tối đa là 10 tuần thôi, 2 tháng rưỡi. Có một số trường cho phép chúng ta mở rộng thời gian cho đến là 4 tháng, chẳng hạn như học viện mình. Vì vậy, trong một học kỳ, trung bình ta phải làm 4 bài nghiên cứu có chất lượng, có tầm vóc, có đóng góp. Thì việc chọn đề tài nào mà ta có thể đảm bảo được rằng tiến hành song song cả 4 bài viết như thế, hoàn tất trước thời gian ta ngồi để thi những bài thi tại lớp. Nếu đưa đi bằng cân, đề tài này có tiềm năng cao nhưng nó đòi hỏi đến thời gian đầu tư lớn, việc đi nghiên cứu hiện trường nhiều, do đó ta không thể nào hoàn tất được, thì có thể để đề tài đó cho luận danh thạc sĩ hoặc là luận án tiến sĩ về sau, chứ chưa nên ôm đồm nó trong cái giai đoạn hiện tại. Cũng cần phải cân nhắc rằng là thời gian để chúng ta tìm kiếm các thông tin căn bản cho nghiên cứu ban đầu và các thông tin nghiên cứu chuyên sâu cho việc hoàn thành đề tài mình để lựa chọn, nó có thích hợp với những gì mà chúng ta cần phải làm hay không. Dĩ nhiên là khi học theo mô hình tín chỉ, mỗi một mùa học trung bình là 4 tháng 4 tháng rưỡi, ta làm khoảng 4 bài nghiên cứu. Nếu người khéo chọn lựa các đề tài có mối liên hệ ít nhiều thì việc rút ngắn thời gian cho việc nghiên cứu là điều chắc chắn có thể nằm trong tầm tay của ta. Chọn những đề tài có tính liên hệ đó chắc chắn là nó sẽ đạt được kết quả cao hơn. Và hai vấn đề vừa nêu đó, nó sẽ giúp cho chúng ta trả lời một cách trực tiếp là đề tài mình chọn hoặc một hoặc là 4 bài cho cả các chương trình học có thể được hoàn tất trong thời gian đã được ấn định. Mỗi trường có thời gian ấn định khác nhau. Cũng cùng 3 vấn đề đặt ra, nếu nó là một bài là một cái luận văn thạc sĩ thì nó đòi hỏi cái số trang nhiều hơn trung bình khoảng 100 trang A4, thì ta cũng phải cân nhắc theo cái trình tự vừa nêu để hoàn tất đó trong vòng 6 tháng, đó là tiêu chuẩn, hoặc là tối đa là một năm ở mức độ nghiên cứu chuyên sâu để tác phẩm nó có bề dày của nghiên cứu nhiều hơn. C. Tài liệu tham khảo. Ở đây ta có thể nhấn mạnh đến các nguồn tài liệu đặc biệt, theo nghĩa ta khai thác tìm ra được đang khi các nhà nghiên cứu khác cũng tình cờ nghiên cứu cùng một chủ đề nhưng lại không có được đó. Việc khai thác được các cái mảng tài liệu đặc biệt đó, đó sẽ giúp cho chúng ta có tiềm năng để đóng góp cho đề tài nghiên cứu của mình. Và đồng thời chúng ta cũng cần phải xác định các tài liệu đặc biệt đó phải là tài liệu đầu nguồn, nghĩa là tài liệu một, tài liệu gốc, tài liệu nguyên bản mà nó thường nó gắn kết với các văn bản cổ ngữ học của Phật giáo. Thì việc khai thác các tài liệu đầu nguồn đó sẽ giúp cho chúng ta dính tránh được các điều sai trong các bản dịch, các học thuyết sai do dựa vào các bản dịch sai, và ta có thể đưa nó trở thành như là một cái mặt mạnh trong nghiên cứu ở phần cước chú hoặc là đánh giá so sánh phân tích trực tiếp ở trong phần nội dung của đề tài, tùy theo phạm vi nhiều hay ít mà chúng ta đưa nó lên thành nội dung chính hay là đưa xuống cái phần cước chú bên dưới. Các nguồn tài liệu đó đang thật sự là có trong tủ sách của mình hay không, hoặc là ta có thể liên hệ đến thư viện nơi mình đang học xem là các nguồn tài liệu đó có thể được sử dụng tại chỗ hay là được mượn về nhà. Dĩ nhiên nguồn tài liệu là nằm trong tay vẫn tốt hơn là nguồn tài liệu mà ta chỉ được biết đến qua các trang mạng mà trên thực tế ta chưa sở hữu nó. Do đó việc đánh giá cái nguồn tài liệu đặc biệt hay là đầu nguồn đó ít nhất gặp một vài khó khăn nhất định. Trong tình huống ta không thể tìm được trong các thư viện, không còn các cách nào khác, phải tìm mua tại các nhà sách lớn, và để đòi hỏi đến cái nguồn ngân sách mà ta phải đầu tư cho việc nghiên cứu. Đối với các đề tài học thuật của các ngành nhân văn và học xã hội thì hiếm khi ta được tài trợ đi nghiên cứu lắm. Các đề tài sinh viên và nghiên cứu sinh thuộc các lĩnh vực về kỹ thuật số, khoa học tự nhiên đó, thì đón nhận được các văn quỹ nghiên cứu là chuyện rất thường tình. Do đó cũng phải cân đo tính điểm chút xíu. Nếu thiếu tiền ta có thể vay ngân hàng đối với các trường đại học ở hải ngoại. Ở trong nước thì mình là tu sĩ thì việc tìm ra một khoản tiền căn bản để mua các quyển sách hay là không khó lắm. Điều kiện là ta thật sự đam mê về những gì chúng ta sẽ đầu tư. Cần đặt ra ngay từ khi ta đặt bút xuống để chọn một đề tài nghiên cứu rằng trong nhóm các giáo sư, các giảng viên giảng dạy trực tiếp cho chương trình mà mình đang theo học và các giáo sư, các giảng viên khác mà ta biết đến, ai có thể giúp cho ta đào sâu vào các mảng tài liệu cần có để đặt ra vấn đề này. Nếu được sự nâng đỡ của các vị giáo sư và giảng viên đã ít nhiều đầu tư vào nó nhưng chưa có cơ hội để viết nó do không có thời gian, nhiều vị có thể cung cấp lại chúng ta toàn bộ các mảng tài liệu đó, không giấu giếm bất cứ cái gì, và thậm chí có thể đặt ra các giả thuyết, các phương pháp nghiên cứu, các cái hướng cần đầu tư, giống như họ tặng lại chúng ta một cái công trình tiềm năng mà lẽ ra họ là người khám phá. Tiếp xúc và làm việc chung với những nhân cách như thế, sự tiến bộ trong học thuật của chúng ta sẽ trở nên rất triển vọng và rất nhanh. Giáo sư Ngô Bảo Châu vừa đoạt giải toán học cao quý, chia sẻ rằng là anh đã được sự nâng đỡ của các giáo sư đoạt giải toán học tương tự như năm trước giảng dạy anh trực tiếp tại Pháp, đã không có giấu giếm bất cứ một kiến thức gì, và nhờ đó anh đã có được cái cơ hội bơi trong cái biển kiến thức bài toán và đạt được tài lớn để được đánh giá như một giải thưởng cao quý. Vấn đề hai, các bước tìm kiếm một đề tài. Dĩ nhiên mỗi người có thể đưa ra nhiều bước khác nhau. Ở đây chúng tôi xin chia sẻ ba bước căn bản mà thông thường về kinh nghiệm nghiên cứu đó, chúng ta cần phải trải qua cho một đề tài thuộc về một bài nghiên cứu tại nhà hay là một bài đề tài thuộc về một luận án hay luận văn. Bước 1, quyết định loại hình đề tài. Loại hình đề tài thì rất đa dạng. Ở đây chúng tôi chia ra một số nhóm. A, nhóm liên hệ đến các khái niệm và học thuyết. Đạo Phật có được một truyền thống triết học vững, có thể được triển khai dưới góc độ khoa học, nhân chủng học, xã hội học, đạo đức học và các ngành học liên hệ. Từ trong bản thân của Đạo Phật đó, chúng ta cũng có thể có nhiều lĩnh vực khác nhau: Bali, Sanskrit, Tây Tạng, Phật học Trung Quốc, về triết học, khoa học Việt Nam. Do đó các khái niệm và học thuyết liên hệ đến những mảng vừa điêu là vô số. Chọn những khái niệm nào, học thuyết nào mà từ trước đến giờ đó các tác phẩm, các bài nghiên cứu, các hội thảo về nó chưa có quá nhiều. Nếu đã quá nhiều rồi đó thì đang lúc chúng ta hoàn tất bài nghiên cứu thì rất dễ, nhưng sau khi thành phẩm công bố đó thì chẳng ai muốn thèm đọc nữa. Bởi vì phần lớn những gì chúng ta chia sẻ đầu tư thời gian không có gì mới so với những án bản đã được công bố trước đó, thậm chí cả trăm năm và tối thiểu là vài chục năm. Ví dụ ta có đề tài khái niệm vô ngã trong Bát Nhã Tâm Kinh, đó là một đề tài hẹp, rồi được đào sâu vào nó là một cách đố. Nhưng nếu chúng ta có đủ dữ liệu về các bản sớ giải tiếng Hán, tiếng Tây Tạng và cộng thêm những cái khám phá của mình thì chắc hẳn nó là một đề tài rất là vừa tầm cho một bài nghiên cứu đáp ứng cho một môn học nhất định nào đó. Vô ngã có thể được xem như là một khái niệm, cũng có thể là một học thuyết. Nhiều luận án tiến sĩ đào sâu vào chữ vô ngã thôi có thể viết thành 300-400 trang chuyện thường. Cho nên muốn đó ở mức độ vừa phải hay là chuyên sâu là tùy theo cái đầu tư của chúng ta vào đó. Các khái niệm khi được sử dụng ở một phạm vi lớn rộng, có thước đo của chiều dài lịch sử, được nhiều triết gia Phật giáo quan tâm, sẽ tuần tự trở thành các học thuyết lớn. Cho nên là học thuyết nào cũng phần lớn đặt trên những khái niệm quan trọng. Ví dụ như trường phái thuyết nhất thiết hữu bộ thì đặt trên quan điểm khái niệm nhất thiết hữu. Hữu đó như thế nào? Về bản chất, về vũ trụ luận, về nhận thức luận, về tâm lý học, ta có thể khai thác một cách rộng và sâu khác nhau. B, các đề tài liên hệ đến so sánh hai học thuyết, hai trường phái, hai khái niệm, hai nhân vật, hai tôn giáo, vân vân. Nói chung là ta có thể chọn một cái lĩnh vực hẹp trong hai nội dung và truyền thống khác nhau để tiến hành so sánh. Và so sánh trong tình huống này thì có thể được diễn ra theo cách thức: một vài nội dung liên hệ đến truyền thống A, một vài nội dung liên hệ đến truyền thống B, và sau đó là đánh giá so sánh đối chiếu dưới góc độ văn bản, góc độ triết học, dưới góc độ giống và khác nhau. Còn so sánh hấp dẫn nhất vẫn là so sánh từng khái niệm, từng vấn đề giống và khác trong từng chương hay trong từng tiêu đề phụ, chứ phải là nghiên cứu tách lập sau đó có một chương nghiên cứu so sánh bao quát. Thì ai chọn những đề tài mang tính so sánh chi tiết như vừa nêu thì độ hấp dẫn của nó sẽ cao hơn. Ví dụ ta có đề tài khái niệm niết bàn trong kinh Vô Gián Tự Thuyết và niết bàn trong kinh Đại Phát Niết Bàn. Đó là một cái đề tài hẹp, và đề tài hẹp có khả năng là giúp cho chúng ta đi chuyên sâu vô lĩnh vực. Thì tương tự chúng ta có thể chọn các đề tài nghiên cứu so sánh về hai nhân vật, hai giai đoạn lịch sử, hai quốc gia, hai trường phái, vân vân. C, đề tài liên hệ đến một nhân vật. Chỉ vì nhân vật đó có thể được nghiên cứu từ góc độ lịch sử, cũng có thể nghiên cứu từ góc độ hành trạng, cuộc đời và sự nghiệp, tùy theo cái phạm vi và cái nhấn mạnh của chúng ta muốn hướng đến nhân vật đó là cái gì. Chẳng hạn như giáo sư Lê Bình Thác thì làm đề tài triết học của Vasubandhu, thì nhấn mạnh đến việc khám phá các luận đề triết học của Ngài Thế Thân ra. Và ai đó có thể nghiên cứu về tài triết học của Lâm Thọ, triết học của Trần Nam, triết học của tổ nào đó của Việt Nam hay của Trung Quốc. Đề tài này tôi nói là khá rộng vì nó liên hệ đến cả cuộc đời của một nhân vật. Hoặc là ta có thể chia một nhân vật đó làm hai giai đoạn: giai đoạn đầu, giai đoạn sau. Giai đoạn đầu có thể là chưa bắt gặp được triết học đại thừa, chỉ phát huy triết học nguyên thủy thôi. Giai đoạn 2 là một giai đoạn hoàn toàn mới. Thì việc chúng ta chọn giai đoạn 2 giai đoạn 1 nó cũng nói lên được những cái khám phá mới, những đóng góp mới. Trong nhất thiết là phải nghiên cứu tất tần tật mọi thứ liên hệ đến một nhân vật. D, đề tài liên hệ đến lịch sử, bao gồm một bối cảnh lớn rộng của thế giới, của quốc gia, của một cộng đồng, hay của một sự kiện nào đó, hay là một cái giai đoạn nhỏ, một cái thời gian nhỏ được giới hạn trong một phạm vi nhất định tại một địa vực hay một quốc gia, nhiều quốc gia, khu vực hay là thế giới. Chẳng hạn chúng ta có đề tài phong trào cách tân Phật giáo tại Tích Lan thế kỷ 20. Tại đây nó liên hệ đến lịch sử, nhưng được xác định trong thế kỷ 20. Còn trước thế kỷ 20 chúng ta không cần phải bận tâm đến, đề cập đến. Đề tài này có thể triển khai thành một luận án tiến sĩ, và có thể chia nhỏ đề tài đó ra để chúng ta có thể làm thành các bài nghiên cứu chuyên ngành. E, nhóm đề tài ứng dụng, tức là khai thác các giá trị trị liệu trong Phật giáo liên hệ đến các pháp môn Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, hoặc liên hệ đến các lời dạy của Đức Phật trong kinh điển Nguyên Thủy, kinh điển A Hàm, kinh Tạng Đại Thừa. Đừng ôm quá nhiều các cái mảng dữ liệu mà khó có thể hoàn tất trong một thời gian ngắn. Ví dụ như ta có đề tài bản chất của thiền trị liệu, hay là nghiên cứu thiền trị liệu, ứng dụng thiền trong trị liệu tâm lý, trị liệu bệnh tật, và giúp cho con người giải phóng các căng thẳng để có một đời sống thoải mái. Nó là một trong những đề tài nóng trong giai đoạn hiện tại. F, đề tài liên hệ đến khu vực địa lý. Đó là những đề tài nó giúp cho chúng ta hạn hẹp cái phạm vi nghiên cứu, nhằm giúp cho mình có thể đào sâu vào vấn đề mà chúng ta quan tâm. Ví dụ như ta có đề tài thiền trị liệu tại bệnh viện ở Hoa Kỳ. Bệnh viện đó có thể được nêu rõ ra bệnh viện ở tại California, hay là ở Virginia, hay là ở Florida. Đó là các nghiên cứu có tính khoa học được công bố bằng những cái tác phẩm có thống kê, có hệ thống, có phỏng vấn, có điều trị, có bệnh nhân, có bác sĩ tiến hành. Thì việc nghiên cứu những cái đề tài chuyên ngành đó nó sẽ giúp cho chúng ta gọi là khu biệt được trong một cái phạm vi địa lý nhất định nào đó, và nó đòi hỏi đến nghiên cứu thực địa. G, nhóm đề tài liên hệ đến cộng đồng hoặc là dân số. Ta có thể giới hạn cái đề tài từ một cái phạm vi rộng trở thành một phạm vi thật sự là hẹp và chuyên ngành. Chẳng hạn như là thiền trị liệu đối với doanh nhân tại Việt Nam. Tại vì đó chúng ta không cần phải bận tâm đến doanh nhân của Hoa Kỳ, Trung Quốc hay châu Âu. Doanh nhân Việt Nam mà nếu ta cần giới hạn, ta giới hạn một số lĩnh vực, ví dụ như là doanh nhân về bất động sản, doanh nhân về chứng khoán, doanh nhân về kim hoàn, doanh nhân về mậu dịch xuất nhập khẩu, vân vân. Ta chọn một cái khu biệt về một cái nhóm nhất định nào đó, thì cái đào sâu của chúng ta sẽ không đụng hàng với những đề tài khác. H, nhóm đề tài liên hệ đến khung thời gian. Ví dụ như ta có đề tài thiền trị liệu cuối thế kỷ 20, hoặc là chúng ta có thể đưa ra thiền trị liệu tại một bệnh viện nào đó từ giai đoạn năm 1960 cho đến năm 1980. Chúng ta chỉ khoanh dùng cái phạm vi 20 năm đó, hoặc là một số thời gian nhất định đó, còn cái trước đó sau đó để tham khảo thêm, chứ không phải là cái trọng tâm nghiên cứu của chúng ta. Thì các bài nghiên cứu thuộc về đáp ứng cho một môn học đó, nên khu biệt vào một trong những cái nhóm loại hình đề tài như vừa nêu. Bước 2, động não tìm kiếm các ý tưởng mới. Làm nghiên cứu mà lười động não, có lẽ là chúng ta sẽ chẳng có nghiên cứu gì, chỉ sưu tầm những tài liệu đã có và sắp xếp nó lại theo một hệ thống nhất định. Thì đó có thể thích hợp với việc viết sách, viết báo, chứ đâu không phải là nghiên cứu. Nghiên cứu không cần phải ôm đồm quá nhiều thứ, mà làm sao trong cái một bài nghiên cứu chúng ta nó có nhiều ý tưởng mới, nhiều đóng góp mới, hoặc khai thác dưới góc độ mới. Do đó cần phải chọn cái chủ đề thật sự chúng ta quan tâm và thích thú về nó. Sử dụng các câu hỏi để tạo ra các ý tưởng về chủ đề. Câu hỏi là tại sao tôi thích nó? Vì nó chưa được công bố, chưa có những khám phá về nó. Nó là một đề tài có nhiều thách đố, và càng nhiều thách đố tôi lại càng đam mê thích thú về nó. Nếu người đặt câu hỏi và trả lời những câu hỏi đó là một người có kiến thức về ngôn ngữ nguồn, tức là cổ ngữ Phật học, thì việc đào sâu vào một lĩnh vực nào đó không phải là mấy khó khăn. Sau khi nảy sinh trong đầu một ý tưởng về một hay hai đề tài nào đó cho từng một môn học, nhằm để xác định rằng là cái đề tài nào nó sở trường hơn, có tiềm năng hơn, thì ta có thể lướt trên một số trang web thích hợp về cái chuyên đề mà chúng ta sẽ đầu tư, nhằm xem rằng là mình có đủ khả năng để hoàn tất nó và đóng góp nó được hay không. Việc lướt web sơ bộ đó nó sẽ giúp cho chúng ta chọn lại cái chủ đề mà mình xem là có tiềm năng đóng góp nhất và tiềm năng hoàn thành nhất. Để làm công việc đó, khi nảy sinh một ý tưởng, ta có thể ngồi bằng sự sáng tạo và các kiến thức dữ liệu mà mình đang có, xử lý nó một cách khôn ngoan với phương pháp liệt ra một số từ khóa quan trọng, các khái niệm trọng tâm liên hệ chính đến đề tài nghiên cứu, nhằm xoáy sâu vào cái cốt lõi của đề tài mà chúng ta cần khám phá. Và chỉ cần đặt các từ khóa đó vào các máy tìm kiếm search engine, chẳng hạn như Google hoặc là ask.com, chúng ta sẽ có được những thông tin ban đầu khá lý thú. Và điều này nó sẽ giúp cho chúng ta quyết định rằng là việc đầu tư vào nó là có thể thành công. Sau khi đặt ra các từ khóa, các khái niệm chính, lướt một vài bài viết có thẩm quyền về lĩnh vực, ta có thể phát họa ra một bức tranh bao quát về đề tài của chúng ta, gồm có bao nhiêu ý tưởng chính, và mỗi ý tưởng chính đó nó có thể có những ý phụ, ý nhánh, ý chuyên sâu, ý hẹp, để giúp cho chúng ta tập trung xoáy mạnh và làm cho đề tài đó trở nên nổi bật thật sự. Bước 3, đọc thông tin cơ bản, tức là sau khi mình chọn một đề tài và phát họa căn bản đó rồi, để hoàn tất cái bài nghiên cứu đó đó, thì trước nhất ta nên chọn các khái niệm liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp trong các bộ từ điển bách khoa toàn thư có liên hệ đến, hoặc trong tình huống là ngành Phật học thì ta nên đọc các bách khoa về Phật giáo. Dĩ nhiên là những mục từ trong từ điển bách khoa viết bao giờ cũng có xuất xứ, có dẫn chứng, có hệ thống, có căn bản, và do vậy nó giúp cho chúng ta nắm bắt được toàn bộ nội dung mình cần đầu tư là cái gì rồi. Và thông qua việc đọc đó, ta có thể phát hiện ra có nhiều vấn đề chưa được hoàn chỉnh, hoặc là đang còn bỏ ngỏ, chưa được đào sâu, thì mình nên khai thác những góc độ đó. Còn những góc độ mà người ta đã khám phá rồi, công bố rồi, ta có thể phớt lờ đó thôi, để đề tài nghiên cứu chúng ta nó không phải là công nguội. Đồng thời cũng có thể tìm kiếm một vài bài viết trong các hội thảo chuyên ngành có liên hệ đến đề tài, mà ta có thể tìm kiếm nó ở trong thư mục tham khảo của một số sách và bài viết có liên hệ. Chọn những bài có tầm vóc nhất để ta đọc lướt qua, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái phạm vi mà mình nghiên cứu có rộng quá chăng, có hẹp quá chăng, có liên quan đến cái điều mà mình cần chăng. Tự mình đặt ra những câu hỏi dựa vào các tài liệu và những hỗ trợ cần có, chúng ta sẽ quyết định được cái phạm vi nghiên cứu của mình, nhờ đó nắm vững và phân tích một cách rất là thuyết phục về những nội dung mà chúng ta sẽ nghiên cứu và đóng góp. Để làm công việc này đó thì các thầy các sư cô có thể tham khảo một số từ điển Bách Khoa sau đây. Từ điển Bách Khoa Britannica Online, nó có tại địa chỉ britannica.com, hoặc là từ điển Bách Khoa Online miễn phí encyclopedia.com, và từ điển Bách Khoa phổ thông đa dạng nhất, rộng rãi nhất, có nhiều mục từ nhất, có thể khám phá mà giúp cho chúng ta có nhiều cái nhìn tổng quát nhất, đó là Bách Khoa Wikipedia. Và hiện nay các ngành Phật học, các khái niệm Phật học, các chủ đề nghiên cứu Phật học đã được đưa vào từ điển Bách Khoa này. Đối với người biết tiếng Anh đó, thì ta có thể tra khảo nó bằng địa chỉ n.wikipedia.org. Còn đối với những người chỉ biết về tiếng Việt thì chúng ta có thể thay đổi chữ N ở phía trước thành chữ VI, là viết tắt của Vietnamese, và cái đuôi còn lại cũng là wikipedia.org. thì chúng ta sẽ có rất nhiều các bài viết nghiên cứu tổng quát. Dĩ nhiên các bài viết đó nó chỉ mới ngang tầm với trình độ cử nhân thôi, nhưng sau đi nữa nó cũng giúp cho chúng ta có cái nhìn rất là có hệ thống, và kiến thức ở trên đây phải nói là khá chuẩn. Lĩnh vực nào cũng khá chuẩn, đều có những nhân vật chuyên ngành làm không công nhằm truyền bá tri thức cho nhân loại thôi. Và sự ra đời của Wikipedia đó đã làm phá sản nhiều cái dự án từ điển lắm, vì nhiều từ điển tiền mất, nội dung thì hạn hẹp, và cái sự đầu tư thì cũng chẳng có bao nhiêu. Đang khi cái Wikipedia đó có hầu như cái gì chúng ta cần kiếm cũng có hết, nhất là ai biết tiếng Anh và tiếng Hán, thì các khái niệm liên hệ đến Phật học, những vấn đề nghiên cứu, hầu như là chúng ta có rất nhiều các tài liệu. Vì lĩnh vực Phật học đó, về tự thân nó là một loại hình triết học, cho nên chúng tôi cũng đề nghị các thầy các sư cô tìm kiếm đọc một số từ điển Bách Khoa về triết học, chẳng hạn như là Bách Khoa từ điển của Đại học Stanford tại địa chỉ plato.stanford.edu, đó là địa chỉ mà chúng ta có thể tìm kiếm. Hoặc là một từ điển Bách Khoa triết học của nhà xuất bản Rudick tại địa chỉ ref, tức là rebfở.rudick.com. Đó là hai bộ từ điển triết học Bách Khoa khá chuẩn. Ấn phẩm thành sách của nó là khoảng 1.200 trang cho đến 1.400 trang, chữ nhỏ. Những vấn đề, những học thuyết, những khái niệm, các nhân vật triết gia lõi lạc trong lịch sử triết học từ xưa đến nay đều được trình bày trong hai bộ từ điển Bách Khoa chuẩn này. Cho nên việc tham khảo nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn bao quát về những đề tài liên hệ đến cái lĩnh vực chuyên môn mà mình đang đầu tư. Về Phật giáo thì chúng ta có thể tham khảo từ điển Bách Khoa Dhamma Encyclopedia tại địa chỉ dhammawiki.com, thì ít nhất giúp cho chúng ta có một cái nhìn bao quát. Ngoài ra nó còn có nhiều từ điển Bách Khoa về Phật học bằng tiếng Anh, bằng chữ Hán, rồi bằng tiếng Việt đã được xuất bản trong nước và nước ngoài dưới hình thức là sách, phần lớn có mặt trong các thư viện, thì chúng ta có thể tìm kiếm. Nhưng để tìm kiếm nhanh chóng trong giai đoạn đầu cho một bài nghiên cứu, việc lướt web tại các trang Bách Khoa như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta có nhiều ý tưởng phong phú và chọn lựa những đề tài thích hợp. Dĩ nhiên trước khi hoàn tất cái bài nghiên cứu và luận án luận văn, để đảm bảo những công trình của mình chuẩn bị nạp không bị lạc hậu, thì ta cần phải sử dụng các công cụ tìm kiếm, lướt web định kỳ để quét các bài nghiên cứu, các tạp chí, các sách nghiên cứu chuyên ngành về chủ đề mà của mình đã đầu tư, xem là có nhiều cái công bố mới không. Nếu như có những cái công bố mới trùng với đề tài của mình nghiên cứu thì lập tức cần phải bổ sung, nhưng mà không á, nội dung chúng ta có thể cũ hơn họ,
các khám phá của chúng ta đã được họ in rồi, thì mình sẽ bị đánh giá là ăn cắp mà không trích dẫn nguồn tài liệu. Vì điều đó có thể dẫn đến nhiều tranh luận rất là mệt mỏi trong học thuật, nhất là về sau này khi ta có một cái danh chỗ đứng ở trong xã hội, chẳng hạn như tổng thống của Tiệp Khắc và thủ tướng của Ba Lan trong năm 2011 và 2012 vừa qua đang bị tai tiếng đối diện trước những cái tố cáo do ăn cắp hoặc là copy từ 50-70% luật Á tiến sĩ viết bằng ngôn ngữ khác ở các đại học nước ngoài. Vấn đề 3, các khảo cứu sơ khởi. A, khảo cứu cơ sở như vừa trình bày bao quát đó là những cái tìm kiếm lướt web và từ điển bách khoa, các cái tạp chí nghiên cứu chuyên ngành, nhằm giúp cho chúng ta có một bức tranh bao quát về một đề tài. Cho nên ta chỉ cần tiến hành trong một thời gian nhanh chóng thôi, chứ đừng quá dài. Trong khi một bài viết đáp ứng cho một mùa học ở tại học viện chúng ta, thời gian trễ nhất là 4 tháng, không thể nhiều hơn. Mà việc đi tìm kiếm các cái sơ khảo đã mất hết 2 tháng rồi, là còn thời giờ đâu viết nữa. Cho nên là tìm kiếm về ảo chỉ chiếm tối đa là 1/10 thời gian thôi. Nếu chúng ta biết được cái cách tìm kiếm, thì trong 1/10 thời gian đó ta có thể tìm kiếm được những cái nguồn tài liệu cần thiết để tránh nghiên cứu trùng, công bố là những cái thành quả trùng với những người khác. Do đó không nên phải ngốn quá nhiều thời gian ở trong các thư viện. Do vậy hãy bắt đầu bằng việc tìm kiếm online thông qua sự trợ giúp của một đường truyền internet và một máy vi tính. Các thư viện của các trường đại học lớn hiện nay đó đều được kỹ thuật số hóa, cho nên chỉ cần tham gia vào các thư viện quốc gia và các thư viện của những trường đại học lớn, thì những tài liệu mới quý có chất lượng trong nước và nước ngoài đã được cập nhật, thì việc làm thành viên sẽ giúp cho chúng ta có được cái chìa khóa, có được cái tài khoản để truy cập và sơ khảo thật là nhanh để tìm kiếm đề tài thích hợp nhanh. Sau cái sơ khảo này, ta cũng phải cần đầu tư thêm những cái tài liệu cần thiết để phục vụ cho việc trích dẫn đối với những mảng nghiên cứu quá chuẩn về đề tài liên hệ đến mình, hoặc là những nghiên cứu có vấn đề nhằm hỗ trợ cho những cái khám phá phát minh hiệu chỉnh được xem là đóng góp mới của chúng ta. Cho nên chúng ta có thể khảo cứu tối thiểu là 10 trang web liên hệ đến đề tài của mình, hoặc căn bản hơn là khoảng 30 trang web. Dĩ nhiên đây là những cái trang web có tầm vóc mà, chứ ta chọn một trang web mà tàn tàn ở cấp độ cử nhân trở xuống, thì việc sử dụng các dữ liệu đó sẽ làm cho chúng ta bị mất đi cái ấn tượng từ người chấm và từ người hướng dẫn của chúng ta. Tôi tin chắc rằng là khi chúng ta lướt khoảng 10-30 trang web liên hệ đến đề tài, thì tự động các cái mảng thông tin, tài liệu, sách trích dẫn và nội dung mà mình sẽ nghiên cứu là mình đã nắm vững ra vấn đề, ngồi xuống hệ thống nó và sử dụng cái gì, xử lý như thế nào, các nguồn thông tin bằng phương pháp nghiên cứu nào đều sẽ là thích hợp, chắc chắn nó sẽ dẫn đến sự thành công. Mặc dù gọi là nghiên cứu sơ khảo, ta cũng phải đào sâu các nguồn nghiên cứu tài liệu từ các sách nghiên cứu có thẩm quyền. Có thẩm quyền ở đây đó được hiểu là nó phải tương đương với chương trình và cấp học của chúng ta trở lên. Mình đang học chương trình thạc sĩ, các đề tài nghiên cứu chúng ta là thuộc về thạc sĩ, mà mình trích dẫn những quyển sách có tầm nghiên cứu ở cử nhân là mất thẩm quyền. Ngoài chứ trích dẫn những cái sai của đó để đánh giá đó thì được. Ví dụ một luận án tiến sĩ mà ta trích dẫn những tác phẩm không thuộc về nghiên cứu học đường không có giá trị, dầu trích dẫn có thể rất nhiều. Và dĩ nhiên cũng không nên lạm dụng việc trích dẫn. Một đoạn trích dẫn dài cái trang hoặc là nhiều trang, trích dẫn thường phải là xúc tích cô động những điều mà chúng ta cần nói thôi. Các tạp chí chuyên ngành, các tài liệu bách khoa và các sách viết chuyên môn bởi các triết giả, bởi các tác giả thuộc đồng ngành sẽ giúp cho cái nguồn tài liệu cho trở nên rất phong phú. Và công việc này nó cũng liên hệ đến ý tưởng ban đầu chúng ta đã nêu ra, đó là xác định các cái nguồn tài liệu tại các thư viện gần nhà, thư viện công cộng, thư viện quốc gia. Rất tiếc là tại Việt Nam đó thì cái nguồn thư viện nó rất ít. Còn ở Mỹ và châu Âu á, ở một khu vực nào cũng có các cái thư viện công cộng, public library, miễn phí. Và các thư viện quốc gia của nó là nó sở hữu và tập hợp rất nhiều các cái tài liệu quý xưa cũng như là nay bằng nhiều loại cổ ngữ khác nhau và được tàng trữ dưới nhiều loại hình kỹ thuật số khác nhau. B. Tìm kiếm thêm nguồn tài liệu nghiên cứu. Sau khi đã xác định được cái nguồn tài liệu sơ khảo, các nguồn tài liệu nghiên cứu research sources cần phải được đặt ra. Ngoài các nguồn tài liệu chung chung mà bất cứ một người nào đang đi vào lĩnh nghiên cứu đều biết, sinh viên nên tránh việc chỉ sử dụng toàn bộ những nguồn tài liệu đã có sẵn đó. Cần phải tốn công nhiều hơn, tìm kiếm nhiều hơn, tư vấn nhiều hơn để khám phá ra những mảng tài liệu đang còn dở dang, những lĩnh vực đang còn dở dang. Tại đó đó, cái chất lượng nghiên cứu và nội dung nghiên cứu chúng ta sẽ được đánh giá cao. Dĩ nhiên trong quá trình tìm kiếm các nguồn tài liệu chuyên sâu cho một đề tài hay một luận án, đến đó các sinh viên và nghiên cứu sinh sẽ bị bí nguồn tài liệu. Đi được nửa đề tài hoặc 23 đề tài, phần còn lại không có đủ dữ liệu để viết, mà võ đó là điều nên tránh trong nghiên cứu. Trong tình huống đó, ta cần phải lật lại các cái thư mục tham khảo mà mình đang có và dựa vào những quyển sách mà ta đang liệt trong các thư mục tham khảo, lật lại cái thư mục tham khảo của họ xem có những sách nào quý hơn mà ta chưa có trong thư mục tham khảo của mình hay không. Nếu chưa có, lập tức ghi nhận nó và tìm mua hoặc tìm đọc đó trên mạng. Ngày nay thì Yahoo eBooks và Google eBooks đã có, hoặc là trên Amazon.com là một cái nguồn bán sách online lớn nhất toàn cầu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, sẽ giúp cho chúng ta tìm kiếm nhanh để xác định các nguồn tài liệu mới được xuất bản để nhằm bổ túc cho cái việc nghiên cứu của mình ở mức độ đào sâu và nâng cao. Bởi vì thư mục tham khảo được xem như là quặng mỏ tiềm năng cho các đề tài nghiên cứu của chúng ta, đừng nên bỏ qua phế nó. Có được nguồn tài liệu quý là ta có được cơ hội khám phá nhiều đề tài hay. Đối với những nguồn tài liệu đã được xuất bản rồi thì nên khai thác một cách tích cực. Và trong lĩnh vực này chúng ta được quyền sử dụng lại những thành quả nghiên cứu người khác. Dĩ nhiên là có trích dẫn, có đạo đức trong nghiên cứu để không bị quở trách là một người không biết ơn đối với những công trình đã có sẵn. Tuy nhiên, khi nghiên cứu ta cần phải đặt vấn đề là không nên chấp nhận tất tần tật những gì đã được khám phá. Cho nên dựa vào những điều đã được công bố, ta có thể khai thác thêm những cái chưa được đề cập đến. Mỗi ngày trên internet đều có thêm những nguồn tài liệu mới được công bố cho cùng một khái niệm, cho cùng một học thuyết, cho cùng một chủ đề, cho cùng một đề tài lớn, nên tận dụng nó cho việc bổ sung tài liệu và nội dung nghiên cứu. Đại học nào cũng cho phép chúng ta điều chỉnh khung sườn nghiên cứu của luận án nếu nghiên cứu sinh đó có thể chứng minh với giáo sư hướng dẫn việc điều chỉnh đó là cần thiết, và chỉ với việc điều chỉnh này thì luận án đó mới được đánh giá cao. Thì không có giáo sư hướng dẫn nào cấm đoán việc đó, và hội đồng khoa học của trường sẽ dễ dàng thông qua để luận án của chúng ta có giá trị hơn. Công việc chính yếu mà một nhà nghiên cứu cần phải làm đó là đánh giá các nguồn tài liệu. Và để đánh giá các nguồn tài liệu đó, thì việc nghiên cứu trên mạng đó, nó có một cái mẹo vặt nhỏ, đó là chúng ta đặt trong dấu ngoặc kép các khái niệm, các từ khóa chính, các vấn đề chính mà mình cần quan tâm, thì máy tìm kiếm sẽ giúp cho chúng ta loại trừ những cái bài viết, những tác phẩm không có liên hệ trực tiếp, nên nó không đưa vào trong cái danh mục kết quả. Và máy tìm kiếm hiện đại đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đặt ra cái tính ưu tiên về cái tần số xuất hiện của chúng trong quá trình tìm kiếm, nếu chúng ta biết đặt vào dấu ngoặc kép. Và do đó những cái bài nó nằm ở trang 1, trang 2, trang 3 của máy tìm kiếm bao giờ cũng có liên hệ nhiều hơn, chuẩn hơn và chuyên sâu hơn. Còn ở những cái trang dài về sau á, thì đôi lúc nó lại không có liên hệ nhiều. Và khi chúng ta không đặt cái đầu dấu hoặc kép á, như là cái gì nó có liên hệ đến, ít nhiều gì nó cũng xuất hiện hết. Phần lớn các nguồn tài liệu quý là không thể tìm thấy trên mạng, nó phải được tìm thấy trong các thư viện lớn và các nhà sách lớn. Ta lại chia ra hai nhóm lĩnh vực nghiên cứu. Một nhóm nghiên cứu liên hệ đến văn bản học, thì nó liên hệ đến cái cổ ngữ, những vấn đề văn bản, và càng đào sâu vào cái cổ thì càng quý chừng đó. Còn một số đề tài mang tính ứng dụng, thống kê, thì liên hệ đến những tác phẩm mới nhiều. Phân định một cách sơ bộ như thế để ta chọn lựa các tác phẩm liên hệ một cách chuẩn xác, để giúp cho chúng ta đặt ra cái hướng nghiên cứu tốt cho mình. Các máy tìm kiếm có thể giúp cho chúng ta đào sâu ngoài các trang web bách khoa online như vừa nêu, bao gồm google.com, websearch.about.com, buddhism.about.com hoặc là balikanan.com hay là y-sangha.com. Ngoài ra nó còn có rất nhiều các trang web Phật học khác hấp dẫn, ngay cả các từ điển Phật học đối chiếu ngôn ngữ Bali Anh, Anh Bali, Sanskrit Anh, Anh Sanskrit, Tây Tạng Anh, Anh Tây Tạng đều có phổ biến ở trên các trang web. Cho nên dựa vào những trang web tìm kiếm này, chúng ta chỉ cần đánh cái nội dung mà mình cần tìm kiếm thôi. Đối với những người không biết tiếng Anh thì ta có thể sử dụng Google, bấm google.com thì trên hàng đầu nó có cái phần là dịch. Bấm vào cái mục dịch đó, ta đặt cái khái niệm tiếng Việt ở trong cái ô bên tay trái và chọn tiếng Việt. Sau đó bên ô tay phải ta chọn tiếng Anh hay là tiếng Hoa, tức là cái ngôn ngữ mình đang muốn tìm kiếm. Bấm enter một cái thì lập tức cái bản dịch đó nó có mặt à. Thì ta lấy những khái niệm từ trong cái từ dịch mới này mà vốn mà mình không có biết nhiều lắm, đặt vào trong trở lại cái mục tìm kiếm của Google, của website.about.com, bấm enter một cái thì những tác phẩm nghiên cứu có thể là sơ khảo hay là chuyên sâu hoặc nâng cao bằng tiếng Anh, bằng tiếng Hoa sẽ xuất hiện hết. Thì lúc đó ta download toàn bộ chúng vào trong máy trước đã, sau đó sử dụng cái công cụ dịch của Google, ta đặt một cái bài bằng tiếng Anh vào trong cái ô bên tay trái và chọn ngôn ngữ được dịch là tiếng Việt ở bên ô tay phải, bấm enter trong vòng 1 cho đến 2 phút tùy theo số lượng trang nhiều hay ít. Toàn bộ tác phẩm bằng tiếng nước ngoài đó đã được dịch nháp ra tiếng Việt. Dĩ nhiên độ chuẩn xác của nó khoảng chừng là 40% thôi. Một người có cái chương trình nghiên cứu chỉ cần lướt mắt nhìn qua là có thể nắm bắt được những cái vấn đề cần được quan tâm, như là những cái tiêu đề chính, rồi mục lục của đó là nó gợi ý cho chúng ta nhiều cái ý tưởng mới. Vì vậy ta có thể bổ sung cho đề tài nghiên cứu của mình. Vấn đề 4, chọn đề tài mạnh. Ở đây chúng tôi không thích dùng đề tài hay, đề tài hấp dẫn, đề tài có giá trị. Vì trong nghiên cứu đề tài nào cũng hấp dẫn và có giá trị hết trơn á. Vấn đề là thế nào là một đề tài mạnh? Phạm vi của nó phải là: thứ nhất, có nhiều cái mới và đóng góp mới. Đề tài có đủ dữ liệu, viết rất hấp dẫn nhưng mà không có cái mới đóng góp mới thì chỉ tốn công thôi. Do đó chỉ đáp ứng cho việc viết sách sau khi tốt nghiệp, còn viết nghiên cứu và làm luận án là không đạt yêu cầu. Do đó điều tối kỵ trong nghiên cứu là chọn đề tài lấy có, đáp ứng đối phó với cái môn học trong thời gian học do trường quy định. Ai học mà xuất phát từ tâm điểm này thì không thể học giỏi, không thể đóng góp giỏi. Ở các trường đại học cử nhân tại Nhật Bản đó, thì thường có các tạp chí nghiên cứu chuyên ngành, và các sinh viên cử nhân đều buộc phải tham gia viết nghiên cứu và xuất bản trên tạp chí của trường. Có nhiều bài nghiên cứu của các sinh viên cử nhân thôi, chúng ta phải đánh giá. Nếu bỏ tên tác giả và không lộ những thông tin về người viết, chúng ta cứ ngỡ rằng đây là một giáo sư có tầm vóc về lĩnh vực. Họ viết rất tốt, và những bài nghiên cứu đó xứng đáng để đưa vào các tác phẩm chuyên ngành trong lĩnh vực nghiên cứu. Bất luận người viết đó là ai, có bằng cấp hay có bằng cấp, chất lượng nghiên cứu đó là tốt, chúng ta phải trân trọng nó và xuất bản nó, hay là trích dẫn nó để minh họa, hỗ trợ cho các định đề hay là các vấn đề mà chúng ta nêu ra, để nhằm đạt được cái sức thuyết phục cao ở người đọc. Nên đề tài nó phải có ý nghĩa, giá trị đóng góp, và nó buộc phải gắn kết với cái gì đó là mới. B, không đụng hàng. Cái từ nói đơn giản cho vui. Để trình không trở thành một nhà nghiên cứu lớn, người nghiên cứu phải khẳng định đề tài mình chọn là một thế mạnh, ít đụng hàng. Không đụng hàng thì càng tốt đó. Thế mình chọn những lĩnh vực nào mà ít có người đào sâu, chưa có những bài viết mang tính tầm vóc và nghiên cứu đã được xuất bản, cũng chưa có những luận án về nó, liên hệ đến nó, gián tiếp đến nó đã được công bố. Vì như vậy là việc ta đào sâu vào nó chắc chắn sẽ được đánh giá cao thôi. Và để làm được việc này, ta tránh những đề tài mà đã có quá nhiều tài liệu đã nghiên cứu xuất bản về rồi. Cho nên chỉ cần sơ ý chút xíu là chúng ta có thể bị đánh giá là lấy ý tưởng của người khác. Thì các nhân vật nghiên cứu và những nhà hướng dẫn nghiên cứu tầm vóc á, họ đọc quá nhiều. Chỉ cần liếc mắt sơ qua biết là mình lấy dữ liệu của ai trong tác phẩm nào, do vậy không thoát ra khỏi được cái cặp mắt chuyên ngươi của người hướng dẫn chúng ta. Trong khi đó các giáo sư phản biện lại càng tinh ý hơn nữa. Họ được đào luyện để vạch lá tìm sâu những nội dung sai, những phương pháp nghiên cứu sai và những độ nghiên cứu chưa chính. Cho nên cố gắng phải làm sao tránh đụng hàng thì ít nhất là được cái lợi thế là cái lĩnh vực đó, đề tài đó hầu như là ngay cả người nghiên cứu, người hướng dẫn mình cũng chưa phải là một chuyên gia nữa, và người phản biện cũng chưa phải là một chuyên gia. Cho nên giả sử có sơ suất gì đó, nó vẫn được cho qua. Ủng hộ nếu nó không có sơ xuất thì cái công trình khám phá đó nó trở nên mới mẻ, hấp dẫn và có giá trị. C. Việc tìm tài liệu quý là tốt, nhưng cũng tránh các đề tài có quá ít các tài liệu nghiên cứu mà chủ đề mạnh mà mình đang chọn. Nếu ta không phải là một nhà nghiên cứu tiềm năng, có sở trường về cổ ngữ, rồi có sở trường về sinh ngữ để có thể khai thác những khám phá mới của các học giả đang cùng giai đoạn mà mình viết bài nghiên cứu. Cho nên cũng phải chọn con đường trung dung. Đề tài mà xuất bản quá nhiều rồi thì không nên chọn nó đã đành. Đề tài mà xuất bản quá ít hoặc là chưa từng có một bài viết nào, huống hồ là một sách viết về nó, thì phần lớn chúng ta là người đi tiên phong trên lĩnh vực đó gặp rất nhiều các khó khăn và thử thách. Cho nên phải cân đo tính điểm thật kỹ, vì điều này nó có thể làm mất thời gian nghiên cứu của chúng ta, cản trở dòng tư duy mạch lạc và đánh mất cái tự tin sau khi chúng ta bị vấp phải bí tài liệu không biết tìm đâu mà ra. Và dĩ nhiên là các giáo sư hướng dẫn cũng gặp rất nhiều các khó khăn trong vấn đề tư vấn chúng ta vượt qua khó khăn này. D. Cũng nên tránh các đề tài mà việc theo đuổi nó đó, nó sẽ vấp phải một vấn đề, đó là ta gặp quá nhiều các đối thủ, quá nhiều các nhà nghiên cứu không ủng hộ quan điểm của chúng ta. Điều này nó liên hệ đến giả thuyết đang khi chúng ta đặt ra vấn đề nghiên cứu. Giả thuyết đó nó có thể liên hệ đến tầm quan trọng và ý nghĩa của đề tài. Tầm quan trọng đó nó phải khác với những cái quan trọng đã được công bố, ý nghĩa nó cũng như thế. Mà mình đặt ra một vấn đề mà mình chỉ có thể thấy là nó tồn tại trong ý tưởng, đang khi trình bày ra có lẽ là khó ai có thể chấp nhận được, thì không nên mất thời gian đào sâu vào nó, vì như thế là nó phản khoa học. Mà nếu nó là khoa học đi nữa thì phải mất rất nhiều cái đầu tư để chứng minh đó là đúng. Cho nên đối với một bài nghiên cứu đáp ứng cho một mùa học thì không nên chọn các đề tài như vừa nêu, mà có thể áp dụng nó cho một quyển sách sau khi tốt nghiệp tiến sĩ. Quyển sách viết nó không bị áp lực bởi thời gian, ta có thể hoàn tất nó trong vòng 10 năm, 20 năm. Các tác giả nổi tiếng ở các học đường lớn trên thế giới không cần phải viết nhiều, xuất bản nhiều, nhưng mà cái gì đã được xuất bản, cái đó là có giá trị. Nên tên tuổi họ gắn liền với các công trình nghiên cứu tầm vóc đó. Do đó những đề tài nào mà được sự đồng thuận lớn á, thì ta có thể xoay sở, giảm bớt, tăng thêm, hoặc là sử dụng cái mặt mạnh từ phương pháp nghiên cứu này để thay thế cái phương pháp nghiên cứu mình là mình chưa tìm ra. Chỉ chọn cái nào mà nó không có độ xoay sở thì khi mà bị bí rồi, cái là coi như toàn bộ thời gian chúng ta đầu tư sẽ bị mất hết. Vấn đề 5, cách giới hạn một đề tài nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu nó bao gồm rộng và hẹp, sâu và cạn. Do đó yêu cầu bao quát bao giờ cũng là làm thế nào để hoàn tất nó trong thời gian cho phép. Cho nên phải hạn hẹp nó lại để nó có một cái độ sâu nhiều hơn, nhờ đó chúng ta mới đầu tư tốt hơn. Cho nên tránh các đề tài quá rộng, quá bao quát, vì ta sẽ không có đủ thời gian công sức để hoàn tất nó, dầu đó là một đề tài tiềm năng. Thì từ những người nghiên cứu không có chiều sâu là thích làm những đề tài rộng, để mọi thứ mình nói một chút, giống như ăn buffet vậy. Trong nghiên cứu phải tránh những tình trạng buffet, mà phải gọi là những loại sản phẩm gọi là đặc trị. Ủa, giống như ăn đầu lúc bú mè để trị những cái bệnh liên hệ đến bao tử, gan, thận, hoặc là thiếu cái chất dương trong cơ thể quá nhiều, hay là những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp vân vân, thì phải cố gắng đào sâu vào phương pháp đó chứ không nên đi những phương pháp khác. Làm thế nào để mình biết đó là đề tài quá rộng? Đề tài quá rộng là đề tài mà khi nói ra ai cũng có thể phát họa được liền trong vòng là 10 phút, 20 phút, cái khung sự bao quát của nó. Thế là nó lớn quá đến độ ai cũng biết ít nhiều về nó. Cần phải làm hẹp nội dung và phạm vi của đề tài lại để đề tài của chúng ta trở nên chuyên sâu hơn. Nói cách khác là cần phải khai thác tính góc cạnh của đề tài và chẻ nhỏ đề tài ra, như là điêu khắc một cái sản phẩm mỹ thuật ở trên đầu một sợi tóc vậy. Thì ai làm được cái việc đó là có mức độ thành công khá cao. Để làm công việc này thành công thì cũng đừng nên bỏ qua cơ hội giúp đỡ của hai nhóm chuyên gia. Thứ nhất là người tư vấn chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực, vì kiến thức của họ nó quá rộng mà. Chỉ cần nghe qua tựa đề tài ta biết là nên giới hạn như thế nào, đào sâu vào cái mặt gì là có thể có được cái phạm vi khám phá. Chúng ta không thể bằng được các chuyên gia đầu ngành đó, dù mình có một sở trường nghiên cứu đặc biệt và tiềm năng, thì ít nhất là họ có đến vài chục năm nghiên cứu trong lĩnh vực này, họ đọc quá nhiều các tác phẩm trong nước và nước ngoài, cho nên tư vấn của họ là chuẩn xác. Nếu ta không tìm được những nhà nghiên cứu đầu ngành như thế thì ít nhất là cái người mà ta chọn làm giáo sư hướng dẫn đề tài đó phải là cái người bác học đa văn về lĩnh vực mà mình đang đầu tư. Sự giúp đỡ của họ sẽ giúp cho chúng ta giới hạn đề tài tốt. Đối tượng thứ hai là những nhà thư viện học. Người quản lý thư viện ở các trường đại học nước ngoài trình độ tối thiểu là tiến sĩ, đại đa số là giáo sư đầu ngành. Cho nên các kiến thức chuyên môn để giúp cho họ phân loại họ nắm rất là vững. Và ngoài cái việc phân loại chuẩn theo cái quy định của ngành thư viện học cần phải có, thì các nhà thư viện học còn là những người chuyên gia đọc sách. Suốt cuộc đời của họ gắn liền với việc đọc sách ta. Có thể họ không viết nhiều, nhưng mà những tác phẩm nào đầu ngành hay về lĩnh vực họ đều đọc hết. Từ kiến thức của họ là kiến thức rộng bao quát, vậy đó yêu cầu họ giới hạn cho chúng ta từ một đề tài rộng không phải là chuyện khó khăn lắm. Ở Việt Nam thì chúng ta chưa có các nhà thư viện học tầm vóc thật sự. Kant, một chuyên gia nổi tiếng, thực ra ông chỉ là một nhà thư viện học thôi, mà giờ ông không có quản thủ thư viện, nhưng mà ngày nào ông cũng ngồi thư viện từ sáng cho đến chiều tối, suốt cuộc đời không ra khỏi cái tỉnh mà ông sống. Và giờ giấc của ông đi đến thư viện, ngồi trong thư viện, trở về lại nhà, nó được xem như là cái đồng hồ của nhiều người. Đó là một người chuẩn mực, bài bản, ngang ngay sổ thẳng như thế. Nhờ đó mà các kiến thức về triết học đông tây ông nắm vững và có một cái năng sáng tạo rất đặc biệt. Cho nên hầu như các học thuyết trong lịch sử triết học khi nghiên cứu ít nhiều gì người ta cũng đề cập đến Kant, một triết gia hàng đầu về nhiều lĩnh vực chuyên môn. B, làm thế nào để biết đây là một đề tài quá rộng? Đây là vấn đề kinh nghiệm thôi. Phần lớn các nhà nghiên cứu đều thừa nhận rằng nếu vào trong thư viện mà thấy trên giá sách có quá nhiều các tác phẩm đã được xuất bản liên hệ trực tiếp đến đề tài của chúng ta, thì cái câu trả lời đây là đề tài quá rộng. Đừng nên chọn nó cho bài nghiên cứu của một mùa học. Chỉ như các đề tài nghiên cứu hẹp đó, là không có quá nhiều các ấn phẩm đã được xuất bản, cho nên khi đầu tư vào nó, cơ hội khám phá của chúng ta sẽ nhiều hơn. Một bằng vật khác, nếu đề tài của chúng ta sau khi được rút ngắn vào một từ hay là một vài khái niệm từ khóa mà nó có thể được chứa đựng hết toàn bộ nội dung, thì đó là đề tài quá rộng. Các cái đề mang tính học thuyết là đề tài rộng. Ví dụ như ta có từ hòa bình, ta viết một quyển sách 1000 trang cũng chưa hết về nó. Bây giờ mà đưa ra một cái bài nghiên cứu cho một bài học, làm sao chúng ta hoàn tất được? Và nói là triết Phật rộng quá. Triết Phật giáo của chính Đức Phật hay triết Phật giáo của các vị Bồ Tát trong lịch sử, triết Phật giáo của các nhà Phật ở Việt Nam, triết Phật giáo về nhận thức luận hay là về xã hội học, về chính trị học, hay về đạo đức học, hay là logic học, hay là siêu hình học, hay là ngôn ngữ học, nó quá rộng. Tránh các đề tài nó liên hệ đến các khái niệm mà cái nội hàm của nó rộng quá đi. Chẳng hạn như ta có cái khái niệm kinh Tạng Pali, gồm có Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tân Bộ Kinh, Tăng Chi, rồi Tiểu Bộ Kinh, trong đó có những cái kinh sớ nữa. Như vậy liệu ta có đủ thời gian để đào sâu vào các cái tác phẩm đó để trích dẫn ra cho nó đúng và làm cho nội dung trích dẫn của chúng ta trở nên hấp dẫn, thích thú thật sự? Vì ta phải tránh những đề tài mà việc rút ngắn tựa đề của đó nằm trong một khái niệm. Hoặc là khi ta tiến hành mô tả cái tầm quan trọng và ý nghĩa nghiên cứu của đề tài, ta gặp quá khó khăn, không phải biết diễn đạt như thế nào, khuynh hướng gì để làm sao, thì ta có thể gián tiếp biết rằng đó là đề tài quá rộng. Thì quá rộng cho nên mình không biết giới hạn cái gì để mình làm hết trơn á. Thì nên mạnh dạn từ bỏ nó hoặc là giới hạn hẹn hẹp lại cho nó. Sau khi nắm ba cái mẹo vật đề tài chuẩn để nghiên cứu cho một mùa học, phải là đề tài hẹp và sâu, có ý nghĩa, có giá trị học thuật và có thể hoàn tất được trong thời gian quy định, tức là nó nằm trong tầm tay của mình. C, cách hạn hẹp và đào sâu vào một đề tài. Dĩ nhiên trong nghiên cứu không có gì là không có phương pháp, cái gì nó cũng có cẩm nang, có kỹ năng hết. Chỉ cần chúng ta chấp nhận các cái bèo vật này và khai thác triệt để các bèo vật đó, thì chúng ta sẽ sở hữu được những đề tài tốt. Thứ nhất, chúng ta có thể áp dụng các khái niệm quen thuộc làm hạn hẹp và đào sâu vào những đề tài. Who, tức là ai. What, cái gì. Where, ở đâu. When, khi nào. Why, tại sao. How, bằng cách nào. Để trong tiếng Anh nó có được cái hay đó là những từ này hoặc là cái tiếp đồng ngữ hay là tiếp vị ngữ của nó, tạm gọi cho dễ hiểu, đều có liên hệ đến chữ W. Và đặt nó ra theo phương pháp nghiên cứu á, thì chúng ta sẽ giới hạn nó một cách rất hiệu quả. Ví dụ như ai, tức là mình giới hạn đề tài vào một nhân vật. What, cái gì, giới hạn nó vào một cái khái niệm hay một vấn đề. Ở đâu, tức là giới hạn nó cho một cái địa vực, chứ thay vì nó rộng trên toàn cầu này. Khi nào, tức là giới hạn nó trong một cái khoảng thời gian nhất định, thời cổ đại, thời trung cổ, thời cận đại, hiện đại, hoặc là giới hạn trong phạm vi một thập kỷ, hai thập niên, ba thập niên, hay là một thế kỷ, vân vân. Và những vấn đề liên hệ đến tại sao, tức là phân tích biện luận về nó, tức là chọn lựa những cái góc độ lý luận trái chiều với những gì đã được khám phá, thì tự động chúng ta không phải đào sâu, không phải mở rộng, mà chỉ cần đào sâu vào một vấn đề đã được quan tâm thôi. Và tương tự, câu hỏi về cách nào nó đòi hỏi đến cái kiến thức phương pháp để nhấn mạnh vào những điều chúng ta cần quan tâm. Bây giờ ta có thể khảo khát một ví dụ đơn giản thôi. Ví dụ như đề tài chúng ta nghiên cứu nó liên hệ đến hai vấn đề chính, đó là thiền và mối liên hệ đó với trị liệu. Đối với khái niệm cái gì, ta có thể giới hạn làm cho đề tài nó trở thành hẹp hơn. Thiền như là phương pháp trị liệu, một nghiên cứu y khoa, chỉ cần đặt cái tựa đề như thế thôi, chúng ta đã thấy là nó giới hạn vào trong phạm vi trị liệu thôi. Đó, trị liệu đó là phạm vi y khoa, chứ ta không nói lý thuyết thiền, lịch sử thiền, các phương pháp thiền ở tại Ấn Độ, ở Nhật Bản, Trung Quốc hay là các nước Phật giáo truyền thống, mà chúng ta chỉ nhấn mạnh đến góc độ ứng dụng trị liệu thôi, thì tự động cái phạm vi của đó nó được giới hạn và đào sâu thôi, chứ không có đi quá lung tục. Do đó trong đề tài thuộc về luận án hay luận văn á, ta không cần phải có những cái chương giới thiệu bao quát về thiền nữa. Nếu thật sự chúng ta có đủ cái khả năng để đào sâu vào các phương diện trị liệu thôi, các công cụ trị liệu, các kết quả trị liệu và những cái nghiên cứu hậu trị liệu, xem là thiền nó còn có tác động đến nó nữa hay không. Thì những vấn đề đã được biết về lý thuyết học thức thiền, ta không cần phải đào sâu nữa. Liên hệ đến cái gì và ở đâu, cũng về đề tài đó, chúng ta có thể đặt ra một chủ đề nghiên cứu: thiền như phương pháp trị liệu tại Nhật Bản. Cái gì đây? Tức là thiền và trị liệu à. Tức là nói đến cái nội dung chính. Và phạm vi mà ra giới hạn ở đây đó là trong đất nước Nhật Bản nè. Lĩnh vực thiền trị liệu đó được ứng dụng vào thế kỷ thứ 19. Rộng hơn nữa là, và chính hơn nữa là ở thế kỷ 20. Do đó những giai đoạn trước đó chúng ta không đề cập đến nè. Tại vì lúc đó nó chưa ứng dụng trị liệu cho y khoa. Nó mới nghiên cứu thiền dưới góc độ truyền thống, hay là thiền dưới góc độ thực tập, thiền dưới góc độ chứng đắc thôi, chứ chưa có trị liệu. Như vậy xác định cái phạm vi nơi chốn ở đâu sẽ làm cho chúng ta hạn hẹp và đào sâu vào đề tài. Cũng với cái nội dung đó, nếu ta thêm vào cho ai, bên cạnh cái gì và ở đâu, chúng ta có thể có đề tài như thế này: thiền trị liệu cho thân bệnh và tâm bệnh tại bệnh viện Tokyo ở Nhật Bản. Thì rõ ràng chúng ta đã giới hạn đó cho những đối tượng bệnh nhân tại bệnh viện Tokyo nè. Còn các bệnh viện khác cũng tại Tokyo chúng ta không phải quan tâm đến. Và dĩ nhiên là khi nghiên cứu về thiền trị liệu đó tại bệnh viện đó, nó chỉ mới được tiến hành vào khoảng những năm 1950 và đỉnh cao nhất là năm 1970 thôi. Cho nên chúng ta tự động có một cái giới hạn 30 năm. Cho nên các công trình nghiên cứu chúng ta phải xây vanh các khảo cứu được công bố trong bệnh viện mà ai cũng có thể kiểm chứng được. Nói sơ sơ như vậy để chúng ta thấy là càng chi tiết quá một vấn đề theo cái dạng trẻ nhỏ, ta sẽ giới hạn đề tài theo một cái hình hẹp. Nhờ đó ta đào sâu đến tính chuyên môn của nó thật là cao. Những đề tài đạt được các tiêu chuẩn như vừa nêu sẽ trở nên độc nhất và hấp dẫn. Do đó cái cơ hội khám phá, đóng góp, phát minh của chúng ta tự động nó sẽ nhiều. Đó là một cái quy luật tất yếu. Nói tóm lại, để chọn một đề tài tiềm năng, tất cả nhà nghiên cứu cần phải tuân thủ các phương pháp nghiên cứu như đã vừa trình bày một cách bao quát theo một cách riêng, và dựa vào các cái đề nghị này, quý thầy quý sư cô nào chưa chọn cho mình một đề tài nghiên cứu cho môn triết học ngôn ngữ Phật giáo như là một cái quy định bắt buộc của môn học này, thì hãy về cố gắng là đào sâu vào một lĩnh vực. Và tuần sau thì chúng ta sẽ nghiên cứu về cách thức trình bày một cái đề tài, tức là cái khung sự của một đề tài, làm sao cho nó hội đủ các yêu cầu cần thiết và đáp ứng được các cái mục đích học thuật mà lẽ ra nó cần phải có. Xin kết thúc tại đây.